Rồi, đọc tiếp. Huệ Thông. Chiếu sáng. Chiếu quang. Biết tới Ngài Ca Diếp. Phật bảo Ngài Đại Ca Diếp, ông đến thăm vợ Ni Di Ma Cạch. Ngài Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì thế sao? Con nhớ lại thời xưa ở trong cái xóm nghèo mà đi thích thực, khi ấy ông Di Ma Cạch đến bảo con rằng: Vâng, Đại Ca Diếp có cái lòng từ bi mà không có thể khóc hết, bỏ cái nhà giàu có để đi đến cái nhà nghèo mà thích thực. Người Ca Diếp trụ cái tâm, trụ nơi cái pháp bình đẳng nên theo cái lớp mà thích thực. Vì không ăn nên hành cái thích thực, vì phá hoại cái hòa hợp tướng nên nhận cái thức ăn từng nắm từng muỗng, vì không thọ nên nhận cái thức ăn kia, vì dùng cái tưởng không tụ, không tụ tức là họp lại từ cái chỗ không mà vào trong xóm làng, chỗ thấy có sách cùng với người mù đồng, chỗ nghe tiếng cùng với vang đồng, được ngửi mùi hương cùng với gió đồng, ăn cái vị hay là ăn cái thức ăn mà không có phân biệt, thở các cái thức như ký chứng, biết các pháp như cái tướng quyển, không tự tánh, không tha tánh, vốn tự không có như vậy, chưa nó không sanh, nay nó cũng không diệt, bản tự bất nhiên tức là chưa tự không sanh, ngày nay cũng không diệt. Ngày Ca Diếp, nếu hay không xả tám cái tà vào tám giải thoát, dùng cái tướng tà mà vào cái pháp chánh, dùng một cái thức ăn mà thí tất cả cúng dường chư Phật và các cái bậc hiền thánh, như hậu mới có nên có thể ăn. Người ăn như thế không có phiền não, không có liều phiền não, không có vào ý định ý, cũng không có khởi định ý, không có trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn. Cái người thí cho họ không có phước lớn, không có phước nhỏ, không có thêm, không có bớt, ấy mới gọi là chánh vào Phật đạo, xong y nơi cái hàng thanh văn. Ngày Ca Diếp, nếu ăn như thế là cái không có uổng của cái người thí chủ. Con khi ấy bạch Thế Tôn, nghe nói cái lời này rồi thì được chưa từng có, liền đối với tất cả Bồ Tát sau khởi cái tâm cung kính, lại khởi nghĩ thế này: đây là cái hàng danh tiếng, được cái biện tài trí tuệ mới có thể nói được như thế. Ai nghe mà không có phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con từ đây người trở về sau không có lại dám khuyên người dùng cái pháp kinh văn hay là cái pháp đức chi Phật để cho họ thực hành. Thế nên con không tham đến thăm bệnh Di Phật Cạch. Như vậy cái đoạn này đứng về cái phần thích thực thì Ngài Ca Diếp với cái Ngài Tu Bồ Đề là hai cái vị mà có cái tâm lệch một bên. Ngài Ca Diếp thì thương người nghèo. Thường thường á, mình nói mình thương người nghèo thì lẽ ra không dám nhận của họ, phải không? Bởi vì họ đã nghèo rồi mà mình nhận của họ nữa thì họ lại nghèo thêm. Nhưng mà ngược lại, Ngài ta giết vì thương người nghèo, cho nên đi thức thực trong xóm nghèo, để cho họ gieo cái căn lành, để sau này họ mới giao được. Chứ bây giờ nếu mình sợ họ nghèo, mình không dám thức thực, không dám yêu cầu làm phước, thì cái tâm ích kỷ của họ nó càng thêm. Như vậy thì đời sau làm sao có phước? Vì chẳng lẽ đời này nghèo, đời sau nghèo nhiều hoài sao? Cho nên muốn chuyển cái tâm của họ từ cái nghèo trở thành giàu, vì vậy mà ngài tìm mấy nhà nghèo để thích thực, cho tới mấy người cùi rồi cũng thích thực thực họ nữa à. Thì đó là cũng là tâm từ bi mới làm được như vậy. Ngược lại ngài Tu Đề thì sao? Cứ tìm ngài giàu thích thực à, thì cũng vì lòng từ bi thì ngài quan niệm đơn giản, họ duy xin chút không thấm vào đâu. Như vậy thì họ không có tiếu, như vậy thì cái thiết thực của mình nó không có làm thiệt thòi cho cái người cúc à. Thì như vậy ai cũng từ bi hết, mà nó trở thành lệch. Một bên thì nặng vốn giao cái duyên với người nghèo, bên thì nghĩ mình xin mà người ta không bị thiệt thòi bao nhiêu, không có khổ khó cho họ, cho nên nhắm người giàu. Như vậy thì đều là lòng từ bi mà có chuyên lệch. Bởi vậy cho nên ở đây mới dẫn ra câu chuyện thì ông, khi mà ông Diêu Cạc thấy ngài được thấy xóm nghèo thích thực rồi, thì ông nói rằng người mà có lòng từ bi á, thì ông có lòng từ bi mà nó không khóc à, bỏ người giàu mà đến xin người nghèo à, lòng từ bi ông không có bình đẳng. Bây giờ đây á, thì ông mới hướng dẫn về thì cái giết phải trụ theo cái pháp bình đẳng à, nghĩa là phải trụ cái pháp bình đẳng mới nên đi thức thực à. Mình muốn thức thực phải trụ pháp bình đẳng để thức thực. Pháp bình đẳng thức thực là thế nào? Tức là lên thứ lớp, đi nhà nào, ví dụ đây là nhà giàu mình cũng thức thực, rồi kế đó nhà nghèo mình cũng thức thực. Nhà nào nó tùy tới đâu tôi cho thì nhận, chứ không có lựa xóm nghèo tới hoặc là lựa xóm giàu tới, thì đó mới gọi là bình đẳng đó. Nhưng mà tới đây chọn qua cái clip vì không ăn nên đi thích thực, không ăn thích thực chứ thì ăn mới có thì thích thực, chứ không ăn thì thích thực làm gì. Mà đây ông nói vì không ăn mới đi thích thực, mà ai không ăn? Nếu thân này thì phải có ăn, phải không? Nhưng mà đây ông đi sâu cái clip, nghĩa là mình đi thích thực, mình sống tu đó là vì để nhận ra cái pháp thân, sống cái pháp thân một cái đó có ăn không? Thì nó không có ăn, thì những việc nhận được cái đó thì mới đi thức thực. Vì hoại hòa hợp tướng mới nên đi thức thực. Hòa hợp tướng là thân này nè, ngũ quẩn hòa hợp hay là tứ đại hòa hợp. Vì không có nuôi dưỡng, không có tiếp tục cái tướng hòa hợp gì nữa mới đi thức thực. Như vậy thức thực là vì sự giải thoát cái tướng hòa hợp, phải không? Mới đi thức thực. Thế còn nếu mà mình vì tiếp tục đời sau làm người hoặc là làm trời gì đó để thức thực thì cái đó là không đúng. Cho nên hoại hòa hợp, vì bất thọ mình không thọ mình nên đi thức thực à, mình nhận cái thức ăn kia. Không thọ tức là thường chúng ta có năm giác quan, năm giác quan đó thì đối với năm trần nó có cảm thọ, nhưng đây cái pháp thân nó có năm giác quan không, cho nên nó là không thọ. Như vậy đó, dùng đó mà đi thức thực. À, dùng cái tưởng không trụ, tức là cái tưởng thân này nó giống như là một cái chỗ trống, rồi năm thứ ấm nó hợp lại để nó không có thiệt. Như vậy thì xót là nó cũng là cái nhóm hợp lại không thiệt. Thì như vậy mình tưởng vậy đó mà đi vào xót lại thức thiệt. Bảo mình thấy khác cùng với người mù đồng, nghe tiếng cùng với vang đồng, ngửi mùi cùng với gió đồng à, khi ăn vị thì không phân biệt à, khi xúc chạm như trí kiến à, thì mấy cái này quý vị nghe thấy dễ hiểu không? Thấy sắc như mù là sao? Một thấy mà sao như mù được? Như mù là không thấy, mà đã là thấy thì tại sao như mù à, bởi vì chúng ta thấy mà không có thêm phân biệt để xấu, cho nên thấy mà như mù, chứ không phải là không thấy. thấy mà không có cái niệm phân biệt để xấu, vì vậy mà nó thấy như mù, nghe như vang, nghe khen nghe chê đều như cái tiếng vang ở trong núi, ở dưới hồ dưới ao nó dội lại thôi. Thì nếu mình được hai cái đó thì thấy tôi dễ chịu. Thấy sắc là như mù, nghe tiếng là như vang, nghe người ta chửi và nghe người ta khen cũng hai cái đều là vang hết trơn, thì mình khỏe không? Nhưng bây giờ nghe chửi thì mặt đỏ, phải không? Nghe khen thì miệng cười. Là tại sao? Là tại vì mình chưa có sống như cái pháp bình đẳng đó. Rồi nói rằng ăn vị mà không phân biệt, làm sao khi đồ ăn để vào lưỡi mình không phân biệt là làm sao? Không phân biệt tức là không biết ngon dở cái gì, phải không? Nếu không biết ngon dở thì cái lưỡi nó bỏ đi rồi, nó hết cảm giác rồi. Như vậy thì sao? Không phân biệt nghĩa là sao? Vị để vào lưỡi ngon thì vẫn biết ngon, dở thì vẫn biết dở, nhưng mà đừng có ngon mà thích, dở mà ghét đó. Thì được rồi, gọi là không phân biệt. Chứ đừng có nói rằng như vậy thì cái lưỡi mình tôi biết đời nào, bởi vì để vô lúc nào cũng phân biệt hết, phải không? Mà đại biểu rằng cái đối vị không phân biệt, rồi mình cứ ngỡ rằng không phân biệt là để vô không biết ngon dở gì hết, thì cái đó là cái quá sai lầm. Nghĩa là con mắt thấy mà như mù, tức là thấy mà không phân biệt đẹp xấu, thấy đẹp vẫn biết đẹp, xấu vẫn biết xấu, nhưng mà không có cái niệm để đuổi theo cái đẹp, để chán ghét cái xấu, thì đó gọi là như mù. Lưỡi mình nếm vị ngon biết ngon, dở biết dở, chứ làm sao cũng biết. Nhưng mà ngon không có cái luyến, dở không có cái ghét, cái chán, thì đó là không biết vị. Thì vậy thì thọ các xúc như kiến chính à, cái câu này khó hiểu đó. Tức là khi mình có cảm thọ về cái phần xúc chạm như kiến chính. Kiến chính là sao? Tức là như cái kiến chính như thật, chứ không có phải như cái cảm giác của mình. Bởi vì thường thường cái thọ, tức là cái xúc, nó có cái cảm giác. Mình nghĩ cảm giác là mình có ưa thích, vui buồn. Nhưng bây giờ tất cả cái thọ đó, xúc chạm đó, mình đều biết đúng như trí nhận ra, chứ không phải như cái tình cảm hay như cảm giác. Bởi vì tất cả cái xúc chạm mình đều thấy nó như là quyển, như là quá, không có thiệt, không có cái gì thật hết. Bởi vậy nên tâm không có nhiễm trước. Đây mới giải thích nè. Các pháp như cái tướng quyển, không tự tánh, không tha tánh, chưa không sanh, nay không diệt. Đó, như trí chứng đó, mình phải thấy như vậy. Đó là cái đoạn ở trên nói rằng mình ăn hay là mình thọ thực, nó phải có những điều kiện đó. Bây giờ lại nói thêm, nếu mà hay không có xả tám tà vào tám giải thoát, dùng tướng tà mà vào cái pháp chánh à, đây là cái tư cách bình đẳng, không có thấy bên kia tà, bên này chánh, bên kia là cái pháp trói buộc, bên này là cái pháp giải thoát, nó không còn kẹt bên này bên kia à. Dùng ngọt thức ăn mà thiếu tất cả, đó là để chỉ cho cái bình đẳng đó, nghĩa là ngọt trước bình đẳng, không có khác, cho nên một tức là tất cả, hay là tất cả tức là một. Cúng dường Phật và chư hiền thánh như hậu mình mới ăn, thì cái đó là dễ hiểu rồi. Người ăn như thế thì không có phiền não, cũng không có điều phiền não, chẳng nhập định ý, cũng chẳng khởi định ý, chỉ khởi đó là xuất đó. Không trụ thế gian, cũng không trụ nhất bàn, tức là đi tới cái nhất chứng bình đẳng. Và đã nhất tướng bình đẳng thì không còn có phiền não và ly phiền não hai bên nữa, cũng không có cái nhập định và xuất định, không có trụ thế gian và trụ niết bàn. Bởi vì niết bàn và thế gian là hai bên, nhập định xuất định là hai bên, phiền não và lìa phiền não là hai bên, nghĩa là tới chỗ bình đẳng thì không còn kẹt hai bên. Người thí cho ông đó là không có phước lớn cũng không có phước nhỏ, không có tăng cũng không có giảm, thì như vậy đó là vì cái chỗ bình đẳng đó. Nếu thấy có lớn có nhỏ thì hết bình đẳng rồi, thấy có thêm có bớt thì không phải là bình đẳng rồi. Bởi vậy cho nên không lớn không nhỏ, không tăng không giảm, đó mới là đi vào cái Phật đạo, không phải kẹt ở bên thanh văn. Bởi vì thanh văn còn nhìn trên cái đối đãi, còn Phật đạo là đi tới chỗ bình đẳng, không còn có đối đãi nữa. Cho nên nếu mình được như vậy đó mới đúng là hành Phật đạo. Thì như vậy cái đoạn đó là nói cho mình thấy rõ, nếu người mà nhận thức ăn như vậy đó mới là không có uổng công của người thí chủ. Thì đoạn sau thì chỉ là cái nói thêm của Ngài Sa Diết thôi. Thì tóm lại cho dễ hiểu là đoạn này ý Ngài Di Ma Trạch muốn nhắc rằng người thức thực thì phải có cái tâm bình đẳng. Mà khi được cái tâm bình đẳng rồi thì nhìn thấy các pháp không còn hai bên. Mà chính cái không thấy các pháp có hai bên đó, đó mới đi thẳng vào Phật đạo. Còn nếu còn thấy có hai bên chưa phải là Phật đạo. Đó là cái đoạn mà của Ngài Sa Diết.